Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật là vinh hạnh cho chúng con trong cái ngày Phật đản hôm nay, hàng Phật tử tại gia chúng con có duyên lành được quy y với Bổn Sư tại chùa Giác Cụ này. Tất cả Phật tử chúng con hầu hết đều còn mới, cho nên là những cái điều mà chúng con vâng dạy và làm theo chánh pháp thì chúng con còn non yếu và chưa biết. Kính mong Thầy Quan Hỷ chỉ dạy cho chúng con về cách thờ Phật, kính Phật, rồi cách ăn chay để bảo vệ môi trường, nuôi dưỡng từ tâm, để chúng con có thể làm được những cái điều mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy và Thầy vừa truyền ban. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa toàn thể quý Phật tử mới, sau khi chúng ta phát nguyện vâng giữ năm điều đạo đức: không giết người, bảo vệ sự sống, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không dối gạt, truyền thông chân chính về giá trị, không rượu ma túy, bảo vệ sức khỏe, chúng ta đã chính thức trở thành một Phật tử. Ba ngôi tâm linh là Phật, Thích Ca Mâu Ni, những lời dạy để lại trong kinh điển qua hai phương diện chân lý và đạo đức, và các bậc chân sư thật học đó, trở thành là thầy của chúng ta. Dĩ nhiên như lời yêu cầu vừa đặt ra đó, vì là Phật tử mới toàn nè, mới quy chưa được một tiếng, cho nên các nghi thức tụng niệm, bái sám, thờ phượng, rồi ăn chay đó, phần lớn là chúng ta chưa có rành. Và Thầy hy vọng rằng là trong buổi chia sẻ ngắn này đó, sẽ phần nào gợi ý những điều nên và những điều tránh để việc thực tập của một người Phật tử mới đó có được lệ lạc một cách lâu dài.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, hôm nay con là đệ tử vừa mới được Thầy quy y, đại diện cho 250 đệ tử đến đây quy Phật. Con có một số câu hỏi thắc mắc nhờ Thầy giải đáp. Câu thứ nhất, nhà con chưa có bàn thờ Phật, cha mẹ con là người vô thần, con là một Phật tử mới, vậy con phải làm gì để thờ Phật trong nhà?
Đó là một câu hỏi rất hay. Khi sống chung với những người thân là vô thần, tức là không có một tôn giáo nào, hoặc chỉ đơn thuần là thờ ông bà tổ tiên đã qua giảng, thì việc thiết lập một bàn thờ Phật ở trong nhà đó đôi lúc gặp một số khó khăn, nhất là khi ta chỉ là một thành viên chứ không phải là chủ của ngôi nhà. Bằng sự khéo léo, ta có thể thuyết phục cha mẹ và những người thân còn lại cho phép mình thiết kế một cái trang thờ Phật vừa phải thôi, mà không choáng cái không gian trong gia đình. Các tượng Phật 1, 2 hay 3, hoặc chỉ đơn thuần là 1, là do sự lựa chọn của chúng ta. Vị trí của bàn thờ Phật nên đặt ở chỗ thuận lợi cho việc ra vào, đảnh lễ, thắp hương để nhớ đến Phật và học hỏi những đức tính cao thượng của Ngài. Trong trường hợp sự thuyết phục đó không thành công, cũng đừng vì thế mà buồn. Ta có thể tạo ra một góc tâm linh nhỏ trong ngôi nhà của mình, Ví dụ những nhà mà có nhiều phòng và mình được quyền ở riêng một phòng đó, thì ngay cái bàn làm việc ta để một ảnh Phật hay là một tượng Phật nhỏ, vừa làm việc mà ta vừa liên tưởng nhìn thấy Đức Phật để quán tưởng những đức hạnh cao cả của Ngài, thì tâm chúng ta sẽ bớt đi sự loạn động đối với các đối tượng, sự việc, sự vật diễn ra xung quanh, dầu là quá khứ hay là trong tương lai hay ở hiện tại. Nhờ đó sức tập trung cao này sẽ làm cho hiệu quả công việc được tốt hơn. Gốc tâm linh đó không khó lắm. Thậm chí nếu như ta không có bàn riêng, cũng không có phòng riêng, mà phải sống chung tập thể, thì quý vị có thể làm gốc tâm linh nhỏ di động, tức là mình để ở trong cái bóp của mình ấy, và cái bóp đó mình bỏ trên túi áo ở bên trên ấy, chứ đừng để ở cái túi quần ngoài sau, vì mình ngồi lên thì trở nên là mất tôn kính. Và khi vào công sở nơi làm việc, mỗi khi có điều kiện á, thì ta rút ảnh Phật đó ra, hoặc ta để cái bóp mở ra và mình đang hiện diện trước Đức Phật. Bàn thờ di động như thế không tốn kém tiền, và nó lại giúp cho chúng ta ý thức được rất nhiều thứ: đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thậm chí là trong thức và ngủ. Nhờ đó ba ngôi tâm linh luôn luôn có mặt với chúng ta trong cuộc đời. Thì chúng tôi tin chắc rằng là với sự khích lệ và phân tích khéo léo đó, Phật bỏ ngôi vua đi tu, một bậc minh triết, mà vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong phiên toàn thể 174 đã thừa nhận Đức Phật là nhà văn hóa lớn của nhân loại, và lấy những lời dạy của Đức Phật về từ bi và trí tuệ là phương châm để giải quyết các vấn nạn cho cuộc đời. Và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã kêu gọi tất cả các trụ sở Liên Hợp Quốc trên năm châu bốn biển vào ngày rằm tháng 4 âm lịch, tức là rằm tháng Vê Sắc, phải tổ chức một cách trọng thể ngày tưởng niệm Đức Phật đản sinh, thành đạo và nhập Niết Bàn. Và 11 năm đã trôi qua, Liên Hợp Quốc chưa từng nghỉ, tiếp tục làm. Cộng đồng Phật giáo thế giới đã làm mấy nghìn năm, và trong giai đoạn này lại làm một cách có ý nghĩa hơn nữa. Do đó, phân tích khéo thì gia đình chúng ta sẽ cảm thông, và thờ Phật thì khác hoàn toàn với thờ Thượng Đế và các thần linh, không có yếu tố mê tín dị đoan, rất khoa học, rất đạo đức, rất tâm linh, để chúng ta học hỏi và trở thành Ngài trong tương lai. Xin yêu câu hỏi khác.
Dạ, kính thưa bạch thầy, con xin đặt câu hỏi thứ hai. Đó, cả nhà con đều là Phật tử thuần hành, nên trên bàn thờ có rất nhiều Phật và Bồ Tát. Có người nói tùy theo tuổi tác, giới tính và nghề nghiệp mà chọn Phật thì để thờ. Điều này có đúng hay không? Con xin hết.
Việc thờ Phật mà quan niệm gắn liền với giới tính, tuổi tác và nghề nghiệp đó là một mê tín dị đoan, trái hoàn toàn với lời Phật dạy trong các kinh. Mỗi một Đức Phật đó, có một hạnh nguyện, đăng ký gọi là Bồ Tát. Sau khi thành Phật rồi đó, thì các Đức Phật nào cũng có 10 đức hiệu như nhau, là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Thân Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Cho nên chúng ta phải xem coi sở trường của mình là cái gì. Sự thiếu thốn trong nhân cách và đạo đức của mình là cái gì, thì ta nên thờ những Đức Phật mang biểu tượng và giá trị tâm linh đó, để hàng ngày ta nhớ, cố gắng thực tập mà làm theo. Ví dụ như người nào có thói quen từ lúc mới sinh ra gương mặt không hề có mùa xuân, thì nên thờ Đức Phật Di Lặc có nụ cười rất hoan hỷ, có cái bụng rất to tượng trưng cho sự bao dung, rộng lượng, tha thứ, không chấp trước, để chúng ta học hỏi từng ngày từng giờ, và sau thời gian á, gương mặt mình á đẹp lên liền. Người nam người nữ nào mà luôn luôn cười tươi trong các quan hệ giao tế xã hội chắc chắn là sẽ tăng thêm nhiều giá trị về nhân cách và sự thành công. Còn nếu ai mà có cái tinh thần khu biệt chính mình, không mở lòng với tha nhân và cuộc đời, nhất là những người thân thương, chỉ sống rất ích kỷ cho mình mà thôi, thì nên tôn thờ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Cái hạnh lắng nghe của Bồ Tát, không phê phán, không chỉ trích, không thị phi, để tạo ra sự thông cảm và tìm ra những giải pháp thích ứng để giải quyết các vấn nạn của cuộc đời. Học theo gương hạnh đó thì vợ và chồng sẽ không bị rầy rà, bất hòa. Cha mẹ và con cái không mất hạnh phúc với nhau. Những người thân thương và bạn hữu đó, cho nên là thân và gần với nhau nhiều hơn nữa. Nếu ai yếu về cái năng lực tự lập, lệ thuộc quá nhiều vào cha mẹ và những người thân, tinh thần nhút nhát, thiếu bản lĩnh, thiếu ý chí, thiếu sự tinh tấn vươn lên, thì nên thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vì Ngài là biểu tượng của mọi thành tựu bằng nỗ lực của tự thân, thông qua trí tuệ sáng suốt và phương pháp chân chính. Nếu ai muốn thực tập lòng vị tha, sức chịu đựng lớn, thì nên thờ Đức Bồ Tát Địa Tạng, tâm như là quả đất, chứa tất cả các quặng mỏ có giá trị và thậm chí các vật dơ dáy nhất mà không hề có một lời thở than. Sự rộng lượng đó sẽ làm cho chúng ta trở thành là rương cột hạnh phúc của một gia đình, một tập thể, một tổ chức, một cộng đồng, một quốc gia hay là toàn thế giới. Ai thích Đức Phật A Di Đà với hành nguyện độ sinh của Ngài và mong được vãng sinh Tây Phương, thì ở nhà ngoài Đức Phật Thích Ca lịch sử, ta cần thờ thêm Đức Phật A Di Đà. Có thể thờ tượng Phật đứng hay tượng Phật ngồi, tùy theo quan điểm thẩm mỹ của từng người. Khi mình thích tượng Đức Phật nào thì thờ tượng Phật đó, chúng ta mới hoan hỷ và hạnh phúc được. Chứ không có chuyện còn trẻ thì không được thờ Phật ngồi, vì như thế thì ù lì. Rồi có nhiều người nói là không được thờ Đức Phật đứng, vì như vậy cứ đi hoài lao đao, lòng đông lận đặng, mê tín gì đoạn như thế càng phải được xỏ. Vấn đề quan trọng là khi đã là Phật tử rồi, trong nhà chúng ta chỉ có bàn thờ Phật và bàn thờ gia tiên, không thờ Thượng Đế, các thần linh, vì họ không có thật. Và nếu có thật thì họ cũng chịu quy luật nhân quả giống như bao nhiêu con người chúng ta. Cho nên á, ta thờ đúng đối tượng để ta học hỏi, ta thờ cha mẹ ông bà để nhớ công ơn sanh dưỡng và giúp chúng ta thành người hạnh phúc trong cuộc đời. Xin nêu câu hỏi khác.
Kính bạch đại đức giảng sư, con xin hỏi câu hỏi thứ ba. Gia đình con gồm 3 thế hệ sống chung trong một ngôi nhà mà quá chật chội. Con muốn thờ Phật chung với bàn thờ gia tiên thì điều đó có tội gì không ạ? Kính xin đại đức giảng sư cho chúng con được biết.
Đây là một câu hỏi rất thiết thực. Nước Việt Nam mình đang trong giai đoạn vươn lên về kinh tế, và đại đa số vẫn là những gia đình nghèo. Một gia đình phải ở chung đến 3-4 thế hệ, dĩ nhiên là không có chỗ để làm cho bàn thờ riêng cho Phật trang nghiêm. Thì trong tình huống đó đó, ta có thể thiết lập bàn thờ ông bà tổ tiên cùng với bàn thờ Phật. Việc làm đó chẳng những không hề bị tội mà còn có phước. Ở chỗ đó là đang khi chúng ta đảnh lễ Phật Bồ Tát, thì đồng lúc đó chúng ta nhớ ơn sanh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ nhiều đời, ta thực hiện thêm chữ hiếu và ta được phước gấp đôi. Đến những ngày Dỗ Kỵ, chúng ta hướng tâm về ông bà, tổ tiên để nhớ ơn mà gia tộc của chúng ta đã thừa hưởng được những đóng góp của họ. Thì đồng lúc đó chúng ta đang đảnh lễ Đức Phật và cúng dường hoa quả hương đăng cho Ngài, ta cũng được phước gấp đôi. Để cho phước báo đó được thực hiện tốt đó, thì mình cần phải là một cái trang có chiều cao hơn những cái trang bình thường. Phật và Bồ Tát ta đặt trên một cái tở cao hơn cha mẹ và ông bà của chúng ta một bậc. Vì cha mẹ ông bà chúng ta vẫn là những người phàm. Bây giờ Phật nói trong kinh đó, cha mẹ tại tiền như là Phật tại thế. Cha mẹ là hai vị Phật thiết thực trong nhà, nhưng mà hai vị Phật đó là Phật tương lai. Còn Đức Phật đã là Phật rồi, cho nên ta để các ngài cao hơn cha mẹ chúng ta bằng cái chiều cao của những bức ảnh thờ cha mẹ và ông bà. Vì cha mẹ chúng ta vẫn lại Phật, kính Phật, học hỏi ở Phật, nên cùng một bàn thờ nhưng có hai cái vị trí cao thấp khác nhau. Thì thờ như thế ta trọn được hiếu đạo của một người con, thảo cháu hiền, và ta học hỏi được nhiều đức tính từ bi hỷ xả và tinh thần vô ngã vị tha của Đức Phật. Ta để trở thành một người rất tốt cho gia tộc mình, cho cộng đồng mình, quốc gia mình và cho toàn con người và các chủng loại trên hành tinh. Cũng cần nói thêm một điều đó, đạo Phật không dạy chúng ta nhớ ơn Thượng Đế và các thần. Vì theo Đức Phật là Thượng Đế chưa từng có thật. Cha mẹ mình tạo ra chén cơm manh áo và sự sống, mà mỗi lần mình ăn cơm hay được thành công, mình không nhớ ơn cha mẹ đi nhớ một ông Thượng Đế nào đó, rất vô lý. Mỗi khi mình bệnh tật, tai nạn, thất bại, khổ đau, chẳng có ông Thượng Đế nào, ông thần linh nào xuống dỗ về an ủi giúp đỡ mình vượt qua. Cũng là cha mẹ và người thân thương nhất trong gia đình của mình. Rồi nếu ai mồ côi từ nhỏ không còn người thân, thì cũng chính những bàn tay và trái tim nhân ái của đồng loại đến giúp đỡ để cho chúng ta vượt qua khó khăn. Và Đức Phật dạy chúng ta hãy nhớ ơn trực tiếp đến cha mẹ, đến tổ quốc, đến những người thân, đến các chúng sinh, đến bạn hữu. Và nếu không có họ đó, ta sẽ vất vả suốt cả cuộc đời, phải làm mọi thứ để được chén cơm manh áo. Bây giờ có nhiều thành phần trong xã hội, ta chỉ làm phần chuyên môn, còn những người khác làm sở trường của họ. Nhờ đó mà xã hội được tiến bộ, và mọi thứ nó được theo quy củ, trình tự, thứ lớp. Và do vậy chúng ta sống hạnh phúc để hưởng được các phước của mình. Xin điều câu hỏi khác.
Kính bạch thầy, con xin nên một câu hỏi thứ tư. Con thấy trong chùa vào mỗi buổi trưa đều cúng cơm cho Phật. Là Phật tử thuần thành, con cũng muốn cúng giống như ở chùa. Con xin hỏi cúng cho Phật là cái gì, là đúng và phải cúng như thế nào ạ? Dạ, con cảm ơn thầy ạ.
Trong các chùa Phật giáo Đại Thừa, chẳng hạn như là chùa Giác Ngộ nơi chúng ta quy y, thì vào giờ ngọ, tức khoảng 11 giờ trưa, thì chùa dâng cúng 3 chén nước trong sạch, một bát cơm trắng, bên cạnh đó thì có hương đăng hoa quả để cúng 10 phương chư Phật, các vị Bồ Tát, hiền thánh tăng trong quá khứ, ở hiện tại và trong tương lai ở khắp 10 phương thế giới. Việc làm đó là cần thiết là bởi vì nếu không có tam bảo Phật, Pháp và Tăng thì các tu sĩ Phật giáo sẽ không được các Phật tử biết đến. Và do đó việc tu học hành trì của họ sẽ gặp rất nhiều các khó khăn. Trước khi ăn cơm trưa thì các tu sĩ Phật giáo phải dâng cúng cho Phật để đền ơn, thứ nhất là Phật, Pháp, Tăng, và sau đó là phát nguyện trả ơn công đức những người Phật tử đã chia sẻ chén cơm manh áo và bao tử của mình cho sự tu học thành công của người xuất gia. cái lòng biết ơn như thế, qua sự phát nguyện và cúng dâng như thế là rất có ý nghĩa. Là tu sĩ thường được gọi là ruộng phước của cuộc đời nếu tu đúng. Chúng tôi vẫn được Đức Phật khích lệ là phải nhớ ơn và đền ơn tất cả những ai đã giúp đỡ trực tiếp hay gián tiếp, nhiều hay ít cho mình. Và do vậy, mỗi ngày người tu sĩ đều dâng cúng cơm cho Phật và tất cả mọi loài là để đền tạ công đức và phát tâm tu thật tốt, đạt kết quả thật tốt và hành đạo thật tốt để đền ơn đáp nghĩa đàn na thí chủ. Và trong một số kinh đó, thì cái hình ảnh Đức Phật sử dụng tu sĩ giống như là một cục đá mài, các Phật tử là những cái dụng cụ dao. Mỗi lần phát tâm cúng dường đó thì con dao của quý vị sẽ được bén hơn, còn cái cục đá mài đó của người tu nó sẽ mòn hơn. Quan niệm đó để cho người tu phải thấy rất rõ là mình đang vai cái phước của người tại gia để tu cho thành công, và do đó phải tu đến nơi đến chốn chứ không có tu lơ tơ mơ. Đó là một cái hạnh đền ơn của người xuất gia dành cho người tại gia. Là người Phật tử thì quý vị không cần phải cúng cơm cho Phật tại nhà, không cần thiết. Và cũng không cần phải cúng cơm mỗi ngày cho cha mẹ, ông bà tổ tiên đã quá cố. Vì ông bà tổ tiên và cha mẹ quá cố không ăn uống gì được, không còn cổ để nhai, không còn bao tử để tiêu hóa, không còn hệ tuần hoàn để hoạt động. Do đó chúng ta chỉ cúng hương đăng hoa quả để tưởng niệm sự biết ơn và đền ơn của chúng ta là đủ rồi. Do đó có những nghi thức, có những thực tập thích hợp cho người tu nhưng không cần thiết cho người tại gia. Và do vậy người tại gia không cần thiết phải cúng cơm. Việc cúng cho Phật thích hợp nhất là trái cây và bông. Nước, nước khi cúng thì phải có nắp để đậy, bụi nhang và bụi bên ngoài không khí không có ảnh hưởng đến nước trong. Sau khi cúng xong rồi, ta có thể rót cái nước trong sạch đó vào cái ly của chúng ta để uống, vừa tiết kiệm mà vừa được cái phần phước báo do sự cúng dường lấy lòng thành kính nhất. Còn trái cây đó thì tùy theo điều kiện kinh tế của gia đình mà chúng ta cúng thường xuyên hay là cúng thỉnh thoảng. Nhưng nên nhớ đừng để cúng đến độ là chuối, rau, quả, củ hư hết rồi mới đem xuống bỏ. Ta cúng khoảng chừng 2 ngày đem xuống chúng ta ăn luôn. Phật ăn trước, thực ra ngài không ăn, mình tôn kính vậy thôi, rồi mình ăn sau. Như vậy thay vì mình để trái cây trong tủ lạnh, sau đó mình ăn không có phước, đem dâng cúng trên bàn Phật hay là bàn gia tiên, ông bà, cha mẹ, rồi sau đó chia ra cho các thành viên trong gia đình cùng ăn, thì ta vừa có phước và vừa có được chắc bổ, tức là hai trong một, rất là tốt, rất là lợi lạc. Còn hoa đó thì ta cúng hoa tươi, nếu không có điều kiện kinh tế thì có thể cúng hoa plastic cũng không sao. Còn nhang á thì không cần thiết phải là nhang khói, vì đây không phải là dân hóa của Phật giáo, nó ảnh hưởng từ dân hóa của Trung Quốc. Ngày nay ta có thể sử dụng nhang điện tử cho vệ sinh, không bị bụi, không bị khói, vì khói đó tạo ra những hóa chất độc hại cho cơ thể và sức khỏe của chúng ta. Cho nên cúng chính yếu theo Đức Phật vẫn là cúng để sống đạo đức, thiền định về trí tuệ của mình. Và gần gũi hơn nữa, Đức Phật đã dạy phụng sự mọi người và chúng sinh là thiết thực cúng dường Đức Phật. Ở trong đời sống tại gia, hiếu kính với cha mẹ, giúp đỡ những người thân thương, giúp đỡ những người dân nước lã để mang lại hạnh phúc cho cuộc đời, cho gia đình mình là cách thiết thực nhất cúng dường Đức Phật. Cúng dường bằng hoa quả hương đăng và cúng dường bằng những hành động dấn thân phụng sự là hai hành động cao cả mà người Phật tử dâng cúng hàng ngày. Xin điều câu hỏi khác.
Dạ kính thưa bạch thầy, con xin nêu câu hỏi thứ 5. Mỗi ngày con có thói quen lạy Phật ba lạy trước khi đi làm và trước khi đi ngủ. Có lần con đi vào chùa vào mùa an cư, con thấy tăng ni và Phật tử lạy 100 lạy mỗi ngày. Xin hỏi ở nhà con có cần thiết phải lạy Phật quá nhiều như vậy không? Lạy bao nhiêu là đủ? Con xin hết.
Lạy Phật là một sự thực tập mang tính văn hóa, tâm linh và sức khỏe. Về phương diện văn hóa đó thì việc lại ngũ thể đầu địa, tức là trán, hai cùi chỏ và hai đầu gối tiếp xúc với mặt đất, sau đó ta mở lòng bàn tay và quán tưởng rằng mình đang nâng bàn chân của Đức Phật và hôn lên bàn chân của Ngài, là cách thể hiện lòng tôn kính cao thượng nhất trong nền văn hóa của Ấn Độ. Và do vậy mỗi khi ta lại Phật, ta phải thành tâm, ăn mặc chỉnh chu, có tràng càng tốt. Và mỗi động tác lễ lại đó, ta phải phát nguyện học hỏi những đức tính cao thượng của Ngài để trở thành một nhân cách tốt cho mình và cho người. Ngoài ra đó thì ta có thể sử dụng phương pháp toán học trong lạy Phật để tăng trưởng phước báo qua lòng tôn kính. Mà mỗi khóa lễ tụng kinh tại các chùa Đại Thừa đó, ta thường quán tưởng một Đức Phật sẽ hiện ra thành nhiều Đức Phật, một người đang lễ lại trở thành hóa thân nhiều người. Động tác thành kính lại xuống như thế, trong một động tác lễ lại ta có thể là lại được nhiều Đức Phật trong cùng một lúc. Và nhờ như thế ta tập trung cao, không để cho vọng tưởng giấy khởi đang kỳ niệm Phật, thì phước báo sẽ đạt được ở mức độ cao. Về phương diện tâm linh đó, thì lại Phật là một sự thực tập chuyển hóa. Có nhiều tội do chúng ta vi phạm luật pháp, mặc dù chưa bị luật pháp vạch mặt chỉ tên sờ gái tống cổ vào tù. Có những lỗi dân sự chúng ta làm do phát ngôn hay là trong giao tế ứng xử, để lại nó khổ niềm đau cho rất nhiều người mà mình không hề biết và cũng chưa từng xin lỗi để cho họ bỏ qua. Về phương diện nhân quả đó, thì những điều này nó có thể tạo ra những điều bất hạnh cho chúng ta ở hiện tại và trong tương lai. Cho nên khi lại Phật, ngoài yếu tố văn hóa, ta cần phải nêu ra một cái tâm niệm với nhận thức rất rõ rằng là, ví dụ như sáng chúng ta lại thì mình nói ngày hôm qua nếu con có lỡ làm việc gì sai và làm cho người khác không vui, thì qua động tác lễ lại này con mong cho mọi thứ được tha thứ, và con nguyện là không làm một cách có dụng ý hay là vô tình tạo cho ai bất hạnh và khổ đau. Như vậy đây là một cái hành động giúp cho mình làm mới nhận thức, làm mới các mối quan hệ và tương quan xã hội. Khi mà mình dám bộc bạch trước Đức Phật như vậy, thì trước những người thân, bạn hữu và các đối tác trong xã hội đó, nếu ta thật sự thấy rõ mình có lỗi thì nên mở lời xin lỗi. Nó chẳng mắc vào đâu, mà nó lại giúp cho tình người được gắn chặt và cái giá trị tương quan xã hội ngày càng được tăng cường thêm nhiều ý nghĩa tốt. Do đó lại Phật để sám hối sẽ giúp cho chúng ta tiêu trừ được các nghiệp chướng và hồi đầu để làm những hành động tích cực chuyển những nghiệp xấu trong quá khứ nếu có. Đây là một hành động rất quan trọng để làm cho chúng ta vẫy tay chào với định mệnh, vì theo Đức Phật, định mệnh là một ý niệm sai lầm, không có số phận an bài. Nỗ lực mới, nhận thức mới, hành động mới, chúng ta sẽ trở thành một con người mới theo chiều hướng có giá trị, lợi lạc và an vui. Về phương diện y khoa, lại Phật là một động tác vận động toàn thân. Dĩ nhiên ta phải biết cách đứng và thực hiện những động tác theo trình tự. Chắp tay trang nghiêm trước ngực, ta hình dung rằng là đôi bàn tay mình là một đóa sen đang nở, và quán tưởng là cái chất tỉnh thức, giác ngộ, sáng suốt đang nở trong tâm và hành động của mình ở hiện tại và trong tương lai để trở thành Phật trong tương lai. Nhờ đó ta sống tốt. Và khi đưa lên trên trán, ta hít thở thật sâu sau đó đưa hai bàn tay xuống, từ từ hạ đầu gối xuống, tiếp xúc gối với mặt đất, hay lòng bàn tay với mặt đất, chán tiếp xúc với mặt đất và nở lòng bàn tay ra, quán tưởng rằng là đang hôn bàn chân của Đức Phật, và thở ra một hơi thở thật là sâu. Chiều dài của hơi thở ra và vào nó lệ thuộc vào sức khỏe của từng người, trung bình tối thiểu phải là 6 giây, thì những trượt khí trong cơ thể mới được tống khứ ra bên ngoài, và thanh khí bên ngoài mới được đưa vào trong cơ thể. Giữa hơi thở ra và vào, ta dừng lại khoảng chừng 2-3 giây để sự vận hành khí nó lên xuống đến đan điền và nó đưa ra bên ngoài một cách sâu sắc. Lúc đó ta chỉ nhớ mình đang lễ Phật, chứ không còn nhớ đến bất cứ một cái gì trên cuộc đời này. Sau đó chúng ta đứng dậy, dùng hai cái gót chân đó, nâng toàn thân lên. Chúng ta đứng dậy và cúi đầu xá xuống, bắt đầu hít thở theo một quy trình tương tự. Đang khi thực tập như thế đó thì mình phải vận động các cái cơ bắp và dây thần kinh ngoại biên và cảm giác ở mặt cổ, rồi lưng và tứ chi. Sự vận động như thế đó sẽ giúp cho chúng ta không bị những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp, tê bại liệt sụi về sau này. Và do đó đó, trong 3 tháng an cư, các chùa Đại Thừa thường sử dụng cái văn hóa lễ lại để thực tập, tăng trưởng thêm sức khỏe, giảm tội lỗi và có thêm nhiều phước báo, trên lại trung bình là 100 lại. Ở tại nhà đó, nếu được đó thì chúng ta chỉ cần lại 49 lại là vừa. Thời gian cho 49 lại trung bình là khoảng 20 phút thôi. Thay vì quý vị đi ra ngoài công viên tập thể dục, không có phước. Từ lúc đó là bạn bè rủ rê, cặp bè, rồi cặp bồ, mất hạnh phúc gia đình đó. Ta ở nhà lại Phật 49 lại, có được 3 giá trị vừa văn hóa, tâm linh và sức khỏe. Quý vị khỏi phải đi bác sĩ, khỏi phải tốn tiền để điều trị bệnh. Đó là một sự thực tập rất là có ý nghĩa. Còn nếu như ta không có thời giờ thì có thể lại mỗi ngày 18 lại. Không cần thiết phải mặc áo tràng, chỉ cần ăn mặc đàng hoàng trang nghiêm. Dĩ nhiên là mặc quần tây mà có dây nịt đó thì lại Phật nó không được thoải mái lắm. Chúng ta có thể mặc cái quần nó thoáng chút xíu, đứng lên ngồi xuống nó không có đau chân, không có bị tê nhức chân. Và khi chúng ta thực tập ngồi thiền, niệm Phật tụng kinh thì cũng nên bằng tư thế áo quần thoải mái như vậy, để cho sức khỏe thật sự có trong những động tác lễ lại của chúng ta. Còn nếu như nhà không có bàn thờ riêng, lại Phật không tiện, thì chúng ta lại bằng sự quán tưởng, rồi dành thời gian mỗi ngày trên đường đi về, ghé vào ngôi chùa nào đó gần nhà mình nhất để lại Phật rồi hãy đi về nhà. Xin yêu cầu khác.
Con xin nêu câu hỏi thứ 6. Thưa Đại Đức Giảng Sư, vào mỗi buổi tối khuya con thường tụng chú Kinh Lăng Nghiêm á, mà trong chùa thường hay tụng để được phước báo gì ạ? Tại sao không tụng phải tụng kinh này mà là không phải những kinh khác ạ? Xin Đại Đức Giảng Sư giảng giải cho chúng con được biết.
Trong các chùa Phật giáo Đại Thừa thì nghi thức thần chú Thủ Lăng Nghiêm, Đại Bi và 10 thần chú nữa đó được đọc tụng vào lúc 4 giờ khuya. Một số chùa khác thì tụng vào 4 giờ rưỡi, có chùa tụng vào lúc 5 giờ. Truyền thống tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm mới có vài thế kỷ trở lại đây, khi mà Phật giáo Tịnh Độ Tông bắt đầu phát triển mạnh, phối hợp với Mật Tông để tạo một sự hỗ trợ giúp cho tâm của các tu sĩ tại các chùa đó được định tĩnh và dễ dàng nhập vào thiền định. Sở dĩ sử dụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm á, là vì thần chú là khó hiểu, phần lớn là không có ý nghĩa. Việc đọc tụng thuộc lòng để giúp cho chúng ta tập trung một cách cao độ, nhờ đó không loạn tâm vọng tưởng điên đảo. Bây giờ đó tâm lúc nào cũng hướng đến chánh niệm, an vui, tỉnh thức, bình an và sự thực tập tâm linh nhờ đó có kết quả như ý. Trước khi nghi thức được các tổ Trung Hoa biên soạn, thì tại các chùa đó, cái thời khóa buổi sáng là thực tập thiền và tụng một bài kinh. Nội dung bài kinh thì tùy theo trường phái và các pháp môn mà có sự lựa chọn khác biệt. Do đó là người Phật tử tại gia, quý vị không cần thiết phải tụng thần chú thủ lăng nghiêm tại nhà. Bởi vì mục đích của việc tụng thần chú như vừa nêu, ngoài ra còn là cái ý niệm để chuyển hóa năng lượng tính dục mà người xuất gia đó sống độc thân, không cô đơn, cần phải thực tập để đời sống trở nên thanh cao và sống trọn đời tu trong phụng sự để hướng đến sự giải thoát. Còn tại gia đó thì quý Phật tử còn có vợ chồng, cho nên đó, ta chỉ cần giữ điều đạo đức thứ ba, đó là chung thủy một vợ một chồng, ta được quyền hưởng thụ tính dục đúng người, đúng chỗ, đúng luật pháp, đúng đạo đức Phật dạy, chứ không cần phải chuyển hóa như là người tu. Do đó tụng thần chú thủ lăng nghiêm mà không biết cách đó, đôi lúc là sẽ dẫn đến tình trạng là mất hạnh phúc gia đình. Nếu quý Phật tử nào thuần thành là muốn có một thời khóa kinh buổi sáng tại nhà, chúng tôi đề nghị quý vị có thể thực tập thiền hay niệm Phật, hoặc đọc một bài kinh thuần Việt để hiểu nghĩa lý mà hành trì. Tụng kinh để cầu phúc đó, thì phúc rất ít, mà tụng kinh để mở mang tâm trí, nhờ đó chúng ta hiểu mà thực tập đó, thì lợi lạc tăng trưởng gấp bội. Do đó phải thực tập đúng, và có điều gì ta chưa hiểu thì nên tư vấn ở các chùa, thì thử thực tập mới có kết quả. Nói tóm lại, tại gia tụng những bài kinh hiểu nghĩa tốt hơn là tụng quá nhiều các thần chú tại nhà, và cũng không cần thiết phải thức khuya dậy sớm như người tu. Vì người tu á, ăn ít, ngủ ít, tiêu thụ ít, dành thời gian nhiều cho tâm linh. Người tại gia thì không cần thiết như thế. Ngủ 6 tiếng cho đến 8 tiếng và tụng kinh mỗi ngày theo chúng tôi một thời là đủ rồi, nếu ta hiểu đúng nghĩa lý mà hành trì. Xin nêu câu hỏi khác.
Kính thưa bạch thầy, con xin nêu câu hỏi thứ 7. Mỗi tối con hay tụng kinh A Di Đà vào ngày chẵn và kinh Phổ Môn vào ngày lẻ. Đến tháng 7 âm lịch thì tụng kinh Vu Lan. Tụng như vậy thì có đầy đủ chưa và có phước báo gì?
Trong các nghi thức đọc tụng được phổ biến trong các chùa Đại Thừa đó, thì hiện nay chúng ta thấy một số bài kinh căn bản, kinh A Di Đà thường được gọi là kinh Tịnh Độ hoặc là kinh cầu siêu, kinh Phổ Môn Quan Thế Âm thường được gọi là kinh cầu an hay là kinh cầu nguyện hòa bình. Phần lớn các chùa sử dụng hai nghi thức này đọc tụng xen kẽ ngày chẵn và ngày lẻ. Thì đó là các chùa theo trường phái Tịnh Độ Tông. Vào mùa Du Lan đó, tháng 7 đó, thì người ta thay thế nó bằng kinh Du Lan và kinh Báo Ơn Cha Mẹ. Vào tháng 9 đó, thì thay thế nó bằng kinh Dược Sư để học hỏi các liệu thuốc tâm linh để trị bệnh tham sân si, vượt qua nỗi khổ niềm đau. Vào tháng giêng đó thì một số chùa tụng kinh Phước Đức. Vào rằm tháng 7 trở đi đó, một số chùa tụng thêm kinh Địa Tạng. Ngoài ra thì có một số chùa đó mỗi đêm đó, lại tụng kinh Đại Thừa căn cơ cao. Dĩ nhiên là tụng một hai bài kinh, nếu mà mình hiểu được nghĩa lý và tu tập thì vẫn có được kết quả. Tuy nhiên theo chúng tôi dựa vào tinh thần Phật dạy là quá ít và chưa đủ. Vì mỗi một bài kinh là một pháp môn hướng dẫn chúng ta một con đường thực tập hành trì chuyển hóa. Mỗi một bài kinh như là một thực phẩm tâm linh vậy. Ăn buffet đó, nó có nhiều món để lựa chọn. Ngoài việc ăn kiêng cử để điều trị bệnh, nhưng nếu như một ngày qua năm suốt tháng mà ta ăn chỉ có một món lặp đi lặp lại, chẳng những dẫn đến cảm giác nhàm mà nó còn là thiếu chất bổ. Thì việc đọc tụng nhiều kinh đối với đạo Phật được xem là một sự khích lệ. Ví dụ như khi nãy chúng ta đọc bài kinh Người Áo Trắng, ta biết rõ năm điều đạo đức Phật dạy rất là rộng, nó là nền tảng hạnh phúc cho cá nhân, gia đình, xã hội và toàn thế giới. Ta không thấy nó là mê tín dị đoan, ta không thấy nó là phải đi tu mới làm đệ tử Phật được, và ta có thể sống một cách rất là an vui hạnh phúc trong đời, chứ không phải phải là người tu mới được như thế. Rồi khi đọc đến cái phần nói về bốn tâm cao thượng thì có sự thực tập thay thế để ta quán tưởng, nhờ đó rũ bỏ được những cái căng thẳng mệt mỏi trên cơ bắp, nhờ đó sức khỏe được phục hồi, ta được thêm nhiều niềm vui. Dĩ nhiên là cái phần mà bốn tâm cao thượng đó đâu được trình bày trong kinh A Di Đà, trong kinh Phổ Môn, trong kinh Du Lan. Rồi đó, việc hiếu thảo thì đâu được trình bày ở trong kinh Người Áo Trắng. Như vậy, mỗi một bài kinh ta học được một điều hay, một lẽ phải, một sự thực tập. Do đó, đọc càng nhiều thì có giá trị càng tốt. Dĩ nhiên đừng đọc với thói quen là tích tụ kiến thức để tranh luận hơn thua, mà đọc để tiêu hóa. Mà tiêu hóa kinh điển nhiều chừng nào thì trong đời sống ta trở thành một chân nhân, có nhân cách, có đạo đức, có giá trị cho mình và cho người. Nên thực tập đọc kinh bằng thói quen, hiểu và hành trì thì lại lạc mới lớn. Xin nêu câu hỏi khác.
Kính bạch thầy, con xin nêu câu hỏi số 8. Con thấy nhiều chùa tụng kinh Pháp Hoa, con đã tốt nghiệp đại học rồi mà vẫn không hiểu nổi nội dung của kinh này. Con không biết là nhiều Phật tử lớn tuổi chắc cũng không thể hiểu nổi. Vậy tại sao các chùa không tụng các bài kinh gần gũi và dễ hiểu?
Đây là một câu hỏi rất là lý thú. Kể từ khi Pháp Hoa Tông vào tông phái của Phật giáo Trung Quốc và về sau phát triển mạnh ở Nhật Bản, cho ngài Nhật Liên Thánh Nhân truyền bá tại đất nước Hoa Anh Đào, thì kinh Pháp Hoa đã được trở thành tụng bản chính ở trong các chùa theo Phật giáo Đại Thừa. Vì người ta ngộ nhận một điều trong kinh đó là tụng kinh này thì có được 7.200 công đức liên hệ đến mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Vì ý niệm muốn được phước báo nhiều, và kinh là chúa của các kinh mà nhiều người đọc tụng và các chùa cũng đọc tụng. Theo chúng tôi đó, đọc tụng kinh này là tốt, vì nó giới thiệu triết lý về nhất Phật thừa. Trong mọi chúng sinh, dù là kẻ phàm, ở thân phận con người hay là các loài động vật trôi lăn trong sinh tử luân hồi, nhưng chắc Phật, tức là sự giác ngộ, vẫn chưa từng bị mất. Chất Phật đó đang bị ngủ quên trong chúng ta. Đọc bài kinh này để chúng ta gây tập ý thức, đánh thức Đức Phật bị ngủ quên đó, được hiểu tượng trưng cho tiềm năng trong sự nghiệp, tiềm năng trong mọi lĩnh vực mọi người đều có giống như nhau, nhưng mà chúng ta không khai thác được cái quặng mỏ tiềm năng của mình. Cho nên đọc kinh Pháp Hoa bằng ý tưởng vừa nêu, chúng ta sẽ học hỏi được nhiều điều hay. Tuy nhiên á, theo truyền thống Đại Thừa, Đức Phật nói kinh này vào 8 năm cuối cuộc đời của ngài, trong 45 năm hoằng hóa. Và do đó kinh này là dành cho các hạng căn cơ cao mà các Phật tử mới phát tâm đi chùa không thể nào hiểu được, thậm chí là cử nhân chưa chắc đã hiểu được thấu đáo. Trong các trường Phật học trên thế giới này thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa được giảng dạy ở năm cuối của chương trình thạc sĩ. Một số trường đại học như là ở Mỹ và Nhật Bản, kinh Pháp Hoa được giảng dạy ở năm đầu của tiến sĩ. Không phải vô cớ mà kinh được đưa vào những cái năm cao và những năm cuối của chương trình học, là vì nếu không có các kiến thức nền tảng bên dưới, chúng ta đọc tụng kinh như gọi đặt ra, như ngây, như điếc, như mù, như quáng, không hiểu gì hết. Do đó theo chúng tôi, các chùa không nên đọc quá nhiều kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và phải đọc hàng ngày những bài kinh về nhân thừa, nhân bản, gần gũi với đời sống hạnh phúc của người Phật tử tại gia, về sự nghiệp, về gia đình, về kinh tế, về văn hóa, về giáo dục, về quản trị quốc gia, để cho cái ứng dụng đó là thiết thực và gần gũi với cuộc sống. Còn những bài kinh lớn này đó chỉ dành cho một số đối tượng Nếu ai có nhu cầu thì tự tìm hiểu. Bây giờ trên các trang web, trong các đĩa CD, trên sách vở là có quá nhiều. Chúng ta không phải tốn tiền mà vẫn có thể đọc được nó ở bất cứ nơi nào chúng ta muốn. Cho nên nếu các chùa thay đổi các kinh từ những kinh điển quá cao siêu trở thành những kinh điển gần gũi với quần chúng mà Đức Phật đã dạy cho họ, chúng tôi tin chắc rằng đạo Phật sẽ phát triển rất mạnh ở khắp mọi nơi và mọi chốn. Xin điều hỏi khác.
Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, con muốn hỏi câu hỏi số 9. Từ khi biết tụng thần chú có nhiều phước báo hơn, con không tụng kinh nữa mà chỉ chuyên trì chú đại bi. Xin hỏi thầy, nhìn làm như vậy có được nhiều phước báo như ý muốn không ạ? Xin Đại Đức Giảng Sư cho chúng con được hiểu.
Việc tụng thần chú có những sự mầu nhiệm và phước báo là một lời dạy mang tính khích lệ của các vị truyền bá pháp môn mật tông, hay còn gọi chung là Kim Cang Thừa. Chúng tôi thích sử dụng cái từ Kim Cang Thừa hơn mật tông, vì Kim Cang á là trí tuệ. Đức Phật sử dụng hình ảnh của viên kim cương tượng trưng cho trí tuệ, vì trí tuệ có thể chặt đứt tất cả mọi nỗi khổ niềm đau, nhưng không có nỗi khổ niềm đau nào có thể thương tổn được nó, giống như kim loại có thể bị kim cương nghiền nát nhưng không có kim loại nào nghiền nát được kim cương. Và do vậy trí tuệ đó được xem là giải pháp và chức chìa khóa vạn năng cho các vấn nạn của con người. Khi Kim Cương Thừa phát triển mạnh đó, thì người ta bắt đầu đưa yếu tố mật tông vào và cho là thần chú có thể giải quyết được tất cả các vấn nạn, cầu gì được nó, bệnh tật tiêu trừ, sự nghiệp hưng hiển, quan vị đảm bảo, tại vì lâu dài. Đó là những điều chỉ mang tính khích lệ mà thôi. Nó có thể có với hai điều kiện. Thứ nhất, người thọ trì thần chú đã gieo trồng vô lượng các công đức trong quá khứ, và việc niệm thần chú với lời cầu nguyện cho phước quả trổ hiện tại trở thành là một chất dẫn hay là chất xúc tác, thay vì trải qua năm tháng ngày giờ thì quả phúc mới trổ. Bây giờ chúng ta có nhu cầu cho nên nó trổ sớm hơn, thì trong tình huống đó chúng tôi tạm gọi là quả chín vú, giống như trái cây chín vú vậy. Mà trái cây chín vú thì ăn không ngon, chất bổ không nhiều như là chín cây. Thì trong các phước quả mà chúng ta gieo trồng cũng vậy. Đức Phật dạy đừng có vọng cầu quả phúc đến với mình, cứ làm việc thiện, làm bằng tinh thần nhân đạo, bằng trái tim từ bi, bằng tinh thần vô ngã vị tha, bằng cái việc thiết lập tình người, giá trị phước báo của nó sẽ gấp bội phần, còn nó trổ lúc nào ta không nên bận tâm. Điều thứ hai, nếu trong quá khứ chúng ta không có nhiều phước nhân, nhưng ở hiện tại này chúng ta gieo rất nhiều các phước duyên, và do vậy đó, cái lời tụng thần chú kèm theo một ước nguyện sẽ trở thành đất xúc tác cho cái quả phúc được trổ sớm hơn thời gian dự định. Chúng tôi xin nêu ra một ví dụ. Ví dụ trong cái nhà kho phước báo chúng ta có những cái nhân phước, duyên phước A, B, C, D. Và bây giờ mình móc tay vào, đưa cái cây móc vào, ta quơ chỗ này, quẹt chỗ kia. Nếu trong nhà kho đó có các cái quạt phước báo thì ta mới móc ra được để mà xài. Điều đó tượng trưng cho những phước nhân, phước duyên ta đã gieo trồng ở hiện tại hay là trong quá khứ. Còn nếu ai không hề có những phước nhân và phước duyên, tụng thần chú 100.000 lần, 1.000.000 lần suốt kiếp này sang kiếp khác, cầu nguyện thành tâm bao nhiêu lần đi nữa, móc ra vẫn là tay không, vì có đâu mà trổ quả. Cho nên tu học theo Phật ta phải hết sức là khoa học và phải tin vào nhân quả, vì đạo Phật dựa trên nhân quả. Bỏ nhân quả thì không còn đạo Phật nữa. Ai chỉ dựa vào thần chú và những niềm tin với những lời hứa hẹn thì đang đi con đường tà đạo, sẽ không gặp được chánh quả, sẽ không gặp được Phật pháp, sẽ không đi nhanh chóng được. Do đó việc tụng thần chú phải nên hiểu là một phương tiện để tâm chúng ta được định, mà được định thì trí tuệ dễ dàng phát sinh. Nhưng mà vì nhiều người mê Cho nên các tổ đã phương tiện nói cái quả phúc của nó thật là nhiều để cho những người này vì thích như thế mà đi vào con đường hành trì. Còn chúng ta là những người Phật tử được hướng dẫn thì đừng có mê quả phúc, mà hãy thực tập quả nó trổ lúc nào thì ta tiếp nhận lúc đó. Nó chưa trổ cũng không vì thế mà buồn. Nhờ như vậy tâm chúng ta không vọng động, dễ được định tĩnh, chánh niệm tỉnh thức và được sự bình an. Xin điều câu hỏi khác.
Dạ con bạch thầy, con xin nêu câu hỏi số 10. Mỗi ngày con đều ngồi thiền 15 phút. Có một số bạn đạo nói rằng tu thiền sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Từ dạo đó con thường phân vân, không biết mình tu có đúng không. Nghe nói Sa Môn Cồ Đàm nhờ ngồi thiền mới thành Phật. Vậy người Phật tử có cần thực tập thiền tại nhà không? Và thiền bao nhiêu lâu thì đủ?
Đây là một câu hỏi rất hay. Thực tập thiền đó là trọng tâm của sự chuyển hóa, và nó là nền tảng tâm linh của Đạo Phật. Bất kỳ một pháp môn nào trong Đạo Phật mà bỏ qua giai đoạn thiền định đó, thì sẽ đi làm vòng đó. Không được kết quả bao nhiêu. Tuy nhiên ở đây nó có cái khái niệm rất khác giữa thiền mà Đức Phật dạy với thiền của các trường phái tôn giáo khác ở tại Ấn Độ và khắp nơi trên hành tinh này. Ví dụ người Việt Nam chúng ta thường nghe đến thiền Lương Sĩ Hằng, thiền xuất hồn, thiền truyền tâm ấn, vân vân, đều là những thiền ngoại đạo, không phải của Đức Phật dạy. Hay là thiền yoga để tăng trưởng sức khỏe, không phải là thiền tâm linh mà Đức Phật đã dạy. Thiền được định nghĩa trong Phật giáo là một nghệ thuật và tiến trình chuyển hóa tâm để tẩy những cái chất tham sân si, phiền não, khổ đau, trần ô, nghiệp chướng ra khỏi tâm thức của mình. Nhờ đó thân của chúng ta đã được thư lắng, buông bỏ mọi căng thẳng, tăng trưởng sức khỏe, sống thọ. Tâm trở nên minh mẫn sáng suốt, phát minh, sáng kiến, sáng tạo, đóng góp cho cuộc đời. Và thực tập cao hơn nữa đó, thì chúng ta phát triển được tự giác, chứng đắc được các quả thánh và thành được Phật trong tương lai. Ngồi thiền hay là đi kinh hành đó, được gọi là thiền hành, chỉ là hai phương tiện rất quan trọng để chúng ta có được sự chuyển hóa trong thiền. Cái trọng tâm của thiền là sự chuyển hóa các phiền não và tham sân si. Cho nên đừng tập thiền vì lý do sức khỏe. Dĩ nhiên thực tập thiền là tự động có sức khỏe thôi. Do đó khái niệm tẩu hỏa nhập ma trong thiền đó, nó chỉ có đối với các thiền ngoại đạo. Thiền nhân điện, nhiều người tu sau thời gian là mát mát man man, bởi vì không làm chủ được cái dòng điện chạy trong cơ thể của mình. Và cái năng lực mà để mà trị bệnh cho một số người khác đó, nó chỉ rất là giới hạn cho một số chứng bệnh thông thường. Để huấn luyện mất vài ba năm có được năng lực đó, ta chỉ cần tốn vài ba ngàn đồng mua vài viên thuốc là hết bệnh. Uổng này, theo Đức Phật là uổng. Cho nên đừng có tu theo những cái dòng thiền này, rất nguy hiểm. Còn thiền của Đạo Phật dạy chúng ta làm chủ được thân và tâm. Quán tưởng là thiền về thân á, ta phải thấy thân này là một tổ hợp gồm có năm yếu tố: cơ thể, rồi dòng cảm xúc, ý niệm, tâm tư và nhận thức. Đừng có biến cơ thể này trở thành là cái chủ não hưởng thụ, ta trở thành là kẻ nô lệ cho nó, mà với cơ thể trở thành là một người đầy tớ trung thành cho các việc thiện, vừa phước báo và đời sống tâm linh đạo đức. Và cũng không nên đi đọt nó hay là chiều nó bằng những sự hưởng thụ quá đáng. Ta quán tướng dòng cảm xúc, ý niệm, tâm tư, nhận thức á, là một cái dòng chảy và phải làm chủ để cho tâm của mình được lắng yên trong mọi biến cố thăng trầm vinh nhục lên dơi xuống chó trong cuộc đời. Đó là thiền quán về thân. Và thực tập hít thở ra vào, một hơi thở ra thật sâu, ta ý thức rõ hơi thở đang ra, hơi thở đang vào, ta ý thức rõ đang vào, ta quan tưởng niềm vui, hạnh phúc, bình an đang có mặt. Thì giờ đó mọi căng thẳng đối với cuộc sống, mọi áp lực nó được buông bỏ đi. Sự thực tập như thế rất là thiết thực và không bao giờ bị tẩu hỏa nhập ma. Về thiền chuyển hóa tâm đó, thì chúng ta phải thực tập sâu ở bước độ ban đầu đó, đó là chúng ta rũ bỏ những cái đam mê khoái lạc tính dục để chúng ta có một niềm vui sâu lắng hơn và không bị cái niềm vui tính dục đó nó làm cho mình là phá hủy hạnh phúc một bọc chồng. Ta hài lòng với vợ chồng mà mình kết hôn bằng hôn thú, rồi vượt lên một mức cao nữa, ta thực tập để ta tạo ra niềm vui hỷ lạc sâu kín, vượt lên trên những niềm vui thông thường, rồi ta xả tất cả những ý niệm về niềm vui đó để có một cái niềm thanh tịnh cao hơn, và cuối cùng ta buông xả mọi ý niệm thì tâm của mình được thư lắng hoàn toàn, giống như là một chân không, không có một chỗ bám víu, không một chỗ dính díu. Thì người thực tập thiền như vậy 15 phút, 30 phút mỗi ngày là tăng trưởng sức khỏe và mở mang tâm trí sáng suốt vô cùng. Cho nên mỗi buổi sáng khi tập thể dục mà nếu biết phối hợp với thiền đó thì giá trị nó tăng gấp đôi. Và đang làm ở công sở, quý vị cứ dành ra 10 phút, 15 phút hít thở, mắt nhìn ở sống mũi, đỡ nên yên tĩnh, có gió thoảng mây bay, không khí trong lành đó, thì sau 10 phút đó chúng ta sẽ thoải mái liệt. Còn nếu không có một cái nơi ngồi yên tĩnh, quý vị có thể đi bách bộ bằng thiền, không nói chuyện, không có để ý đề tứ, nhìn chỗ này chỗ kia, mà chăm chú từng bước chân đi của chúng ta, hít thở không khí trong lành. Đó là sự thực tập thiền rất đơn giản mà có kết quả. Sự thực tập thiền như thế đó sẽ giúp cho chúng ta mở mang kiến thức, sáng suốt, định tĩnh, bình an, bản lĩnh và sâu sắc ở trong cuộc đời. Và người Phật tử đó nên thực tập, vì nhờ thực tập thiền mà Đức Phật giác ngộ. Tu theo pháp môn nào thì đang lúc niệm Phật trì chú chúng ta cũng thiền định được. Ta thiền định sau khi ăn cơm bằng sự bách bộ, vừa tránh được những chứng bệnh béo phì, tim mạch, lục phủ ngũ tạng, mà ta còn có được nhiều giá trị đạo đức và tâm linh. Đó là một sự tập rất đáng thực hiện. Xin nhiều câu hỏi khác.
Dạ kính thưa bậc thầy, con xin nêu câu hỏi thứ 11. Con được các thầy khuyên mỗi tháng ăn chay ít nhất là 2 ngày để giờ phút. Vậy con hỏi tại sao phải là nhất thiết phải là ăn chay vào ngày rằm và mùng 1 của âm lịch? Con xin hết.
Theo các nhà động vật học, nhất là các động vật dưới biển đó, và sông nước, thì vào ngày 14, 15, 30 và mùng 1 là những ngày mà chúng đó, sanh nở rất là nhiều, trứng được thành tựu. Cho nên khi mà mình ăn thực phẩm mặn vào những ngày này đó, thì vô tình ta không phải chỉ giết một đơn vị sự sống, mà ta giết cùng một lúc các sự sống dưới hình thức là các trứng có trống. Do đó nghiệp sát hại đó nhiều hơn bình thường. Mắt phàm chúng ta đâu có thấy rõ trong con cá giống cái là có mang trứng và sự sống đâu. Cho nên Phật giáo khuyên chúng ta kiên cử ăn mặn trong những ngày như thế là để giảm nghiệp sát sanh càng nhiều càng tốt. Việc ăn chay theo Phật giáo một mặt đó, tăng trưởng lòng từ bi, giúp cho tâm tánh chúng ta trở nên hiền hòa hơn, cơ thể nhẹ nhàng hơn, dẻo dai hơn, sức khỏe được đảm bảo hơn vì không tiêu thụ các thịt đỏ mà vốn chứa rất nhiều các loại bệnh tật. Chúng ta sẽ có một lối sống gần gũi với thiên nhiên và môi trường hơn, và góp phần ngăn chặn được hâm nóng toàn cầu ở một cái diện rộng hơn. Và quan trọng hơn nữa là chúng ta giảm được một cách tối đa các nghiệp ăn quán giang hồ trong sanh tử luân hồi với các chủng loại động vật. Cho nên là Phật tử tại gia, ngoài những ngày ăn chay, nếu phải ăn mặn số lượng lớn các ngày còn lại đó, thì đừng nên tự tay mình dùng dao gậy giết trực tiếp, thọc huyết, cắt cổ, bầm chặt, mà chúng ta hãy mua các con vật đã được giết thịt rồi về làm. Cái khác nhau về khẩu vị ngon và dở trong tình huống này trên thực tế là chẳng có. Nhưng mà chúng ta có ý niệm quen là phải ăn thịt tươi sống, hải sản tươi sống thì mới ngon và bổ. Giả sử nó có ngon đi nữa, ta cũng không nên nghiện nó, để ta tránh được những cái nghiệp và tội rất là nặng ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Đó là sự khôn ngoan của người Phật tử trong việc ăn uống như là một nền văn hóa. Xin yêu câu hỏi khác.
Con kính bạch thầy, cho con hỏi nếu những người đi đạo Phật mà ăn chay hết ấy, thì ai là sẽ là những người chăn nuôi và làm nghề đồ tể để cung cấp thịt cho sự sống? Theo thầy giảng cho chúng con biết thì chay và mặn có là chuyện bình thường hay không ạ? Con xin hết.
Trên thực tế thì ăn chay và mặn là một sự lựa chọn có gốc rễ của thói quen và những sự nghiện ngập. Dĩ nhiên đặt ra một câu hỏi mang tính tuyệt đối sẽ không bao giờ có thật trong cuộc đời. Sẽ không bao giờ có tình trạng 6 tỷ rưỡi con người trên hành tinh này ăn chay trường. Chuyện đó sẽ không bao giờ có. Vì dân số Phật tử đó chưa được 1 tỷ cho đến thời điểm hiện nay. Và trong số các nước Phật giáo đó, những nước Phật giáo Nam Tông vẫn cho phép ăn mặn bằng các loại thịt cá tự không tự tay mình trực tiếp giết, không tận mắt nhìn thấy các con vật việc giết, không nghe âm thanh chúng bị giết, và không biết rằng người ta giết để phục vụ cho khẩu vị của mình. Thì việc ăn mặn đó trong trường hợp này được gọi là nghiệp gián tiếp sát sinh, rất là nhẹ và được cho phép. Do đó sẽ không bao giờ có tình trạng toàn bộ nhân loại sẽ ăn chay. Vấn đề còn lại là sự lựa chọn có khôn ngoan và thiếu khôn ngoan, dẫn đến phước báo hay là tội chướng, nghiệp chướng cho mình ở hiện tại và trong tương lai. Câu nói đơn giản mà chúng tôi thường sử dụng: ai khôn nhờ dạ chịu. Người khôn á thì chọn con đường ít nghiệp, ít tội để sống. Còn người thiếu sự khôn ngoan thì chọn con đường tội nghiệp nhiều để sống rồi. Nghề chăn nuôi, lương bổng chẳng bao nhiêu mà tội nghiệp đến 100.000 kiếp vẫn chưa hết. Nếu đưa lên bàn cân về kinh tế là một sự lỗ lã vô cùng về đầu tư. Nghề đồ tể và giết thịt, lương bổng chẳng bao nhiêu, cuối đời đó thì thường bị tâm thần, bị nhiều chứng bệnh rất là ngặt nghèo, bị quan tưởng, bị sợ hãi, bị dằn vặt, và nhiều kiếp về sau phải đền trả bởi những màn sống, thì đó cũng là một sự lỗ lạc rất là lớn. Cho nên là Phật tử ta phải khôn ngoan, chọn cái gì ít nghiệp, còn ai dài ráng chịu thôi chứ biết sao giờ. Phật đâu có cấm tất cả mọi người không được ăn chay đâu. Ngài khích lệ ăn chay để giảm nghiệp, nhưng mà sự lựa chọn thiếu khôn ngoan phải dẫn đến tình trạng nghiệp thôi. Người Ấn Độ quan niệm ăn chay là một góc độ văn hóa, cho nên chỉ có những người kém văn hóa, kém đạo đức theo quan niệm của họ mới ăn mặn. Và điều này nó dẫn đến một cái thói quen rất tích cực: dân trí thức, dân giàu sang, dân đàng hoàng đứng đắn trong xã hội là chọn con đường ăn chay trường. Và hiện nay người Ấn Độ có khoảng 100 triệu người ăn chay trường từ thuở còn ở trong bào thai. Sức khỏe vẫn đảm bảo, hạnh phúc vẫn đầy đủ. Còn ai là người ăn mặn á, thì tại Ấn Độ họ chọn ăn các loại cá lớn để đơn vị sát nghiệp chỉ là một thay vì là nhiều. Họ không ăn những loại cá nhỏ như người Việt Nam và người Trung Quốc, và không có giết một cách đau đớn để phục vụ cho khẩu vị. Đó là sự khôn ngoan. Xin điều hỏi khác.
Dạ, bạch kính bạch thầy, con xin nêu câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 13, là con có người thân bị bệnh và có người bạn thì đang mang bầu. Đi khám bác sĩ thì được khuyên là không nên ăn chay vì sẽ thiếu chất và dễ bị bệnh thêm. Như vậy con xin hỏi thầy là lời khuyên này có đúng hay không ạ?
Đó là một nhận định ngộ nhận rất đáng tiếc. Các nhà khoa học gia về môi trường, các nhà khoa học về ẩm thực và dưỡng chất chứng minh ngược lại 100% cho chúng ta thấy, chẳng những ăn chay trường không có hại gì cho sức khỏe của mọi người, của thai phụ, của người bị bệnh, mà còn đảm bảo sức khỏe lâu dài cho họ. Vấn đề đặt ra là ta ăn chay có đúng cách hay không, có đủ chất hay không. Nếu khẩu vị ăn chay mỗi ngày là tương, chao, rau, muối thì không chết là may lắm rồi. Nên lâu mà đủ chất bổ. Sau vài ba năm ăn chay, ta bị loãng xương, thiếu máu, máu loãng và dẫn đến rất nhiều các bệnh tật do suy thoái cơ thể và suy thoái thần kinh. Còn nếu ta ăn chay giống như người Ấn Độ, có ngũ cốc, có rau quả, có chất béo, có sữa, thì làm sao mà thiếu được. Ba chất dẫn đến sức khỏe con người là chất đạo, chất đạm, chất béo và chất xơ. Chẳng những có trong rau quả củ, sữa, bơ mà còn có rất nhiều nữa. Ví dụ như chất sắt là cần cho xương, cần cho chị em phụ nữ mang thai, cần cho những người già để chống loãng xương rồi gãy xương. Nó có đầy đủ ở trong sữa, phô mát, rồi đậu phụng, rồi đậu đen, rồi mè, rau muống, rau dền và một số loại rau khác nữa. Chỉ có điều là tại vì chúng ta quá sơ sài và qua lo trong việc ăn chay, hoặc là không có đủ thời gian để tự nấu, cho nên chúng ta ăn một cách rất là khắc khổ. Mà điều đó đã được Đức Phật cấm, vì Ngài thấy rất rõ khổ hạnh ép sát ăn quá cực khổ là sai lầm, làm cho cơ thể bệnh tật nhiều hơn, không thể nào sáng suốt để giác ngộ tu tập được. Do đó ta phải điều chỉnh thói quen ăn uống, dù ăn mặn hay ăn chay. Ăn mặn thì đừng trực tiếp giết, ăn chay thì phải có đủ dưỡng chất. Và người làm đầu bếp trong các chùa phải có kiến thức về thực dưỡng, chứ đừng những ăn những thứ mà có quá nhiều độc tố hay là thiếu chất bổ mà chỉ có tạo khẩu vị. Ăn chao nhiều thì mau bị sơ gan sớm, ăn tương nhiều thì dễ bị ung thư sớm. Do đó chúng ta phải có thói quen bỏ hai loại thực phẩm này trong chế độ ăn uống chúng ta, và ta nhờ các bác sĩ tư vấn chế độ dinh dưỡng thì đảm bảo quý vị ăn chay đó vừa có sức khỏe, có tuổi thọ, nhẹ nhàng cơ thể, ít nghiệp và góp phần giảm cái hâm nóng toàn cầu. Mỗi 450 gram thịt được chế tác cho những người ăn mặn thì ta mất đi khoảng 350 qua màu đất trên một khối đất, và nó tống vào trong một khứ quyển trung bình là 280 kg cho đến 350 kg khí carbonic, một trong ba loại khí hủy hoại môi trường, phá hư cái bầu khí quyển và cái tầng ozone, dẫn đến nạn hâm nóng toàn cầu. Và nó làm ô nhiễm ít nhất là 20 gallon nước, mà mỗi một gallon nước trung bình đó là 3 lít. Chúng ta thấy là cái công nghệ chăn nuôi và sản xuất thực phẩm mặn đó dẫn đến ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ô nhiễm đất, ngoài ra còn mang quá nhiều bệnh tật cho con người. Rõ ràng là không phải là một sự khôn ngoan để chọn giải pháp đó. Cho nên ta chọn giải pháp ăn chay. Nếu không ăn chay được thì ăn những thực phẩm mặn không trực tiếp giết, và ăn những đơn vị lớn để ta không phải gieo nghiệp sát quá nhiều. Thì đó là một vài điều nhắn nhủ nhân ngày quy y vào ngày rằm tháng 4, kỷ niệm 26 thế kỷ thành đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là những người được quy y Tam Bảo làm đệ tử Đức Phật. Trong ngày này các vị phải cảm thấy hãnh diện và nêu một quyết tâm trở thành Phật tử thường thành ở hiện tại và trong tương lai. Kính chúc quý Phật tử mới được an lạc, hạnh phúc, bình an trong cuộc sống. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.